Hôm 22 tháng 12, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nêu quan ngại về thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nhà Trắng cho biết. Vào tuần trước, Hoa Kỳ đã chỉ định Việt Nam là nước thao túng tiền tệ, một động thái mà các chuyên gia thương mại cho rằng có thể mở đường cho việc Tổng thống Trump đánh thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng Giêng 2021. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jake DeRay cho biết, Tổng thống Trump nêu quan ngại về thâm hụt thương mại và thúc giục Thủ tướng Phúc thực hiện các bước đi táo bạo để đảm bảo thương mại công bằng và có đi có lại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam loan báo hôm 22 tháng 12 rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump, khẳng định việc điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam là nước đang phát triển, tiềm lực kinh tế còn hạn chế nên điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành tỷ giá không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế. Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump còn trao đổi về việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ USTR đang tiến hành điều tra chính sách tiền tệ và nguyên liệu gỗ của Việt Nam theo mục 301 của luật thương mại năm 1974 của Mỹ. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam viết, trên tinh thần đó, hai bên nhất trí giao các bộ ngành Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác giải quyết một cách toàn diện các quan tâm của Hoa Kỳ và Việt Nam, qua đó duy trì quan hệ thương mại ổn định, hướng tới cán cân thương mại hài hòa bền vững cùng có lợi. Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm 16 tháng 12 đưa Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ sau khi cho rằng quốc gia này đã can thiệp mạnh vào thị trường tiền tệ nhằm điều chỉnh hiệu quả cán cân thanh toán. Mỹ cho rằng Việt Nam đã đáp ứng 3 tiêu chí mà Bộ Tài chính Mỹ dùng để đánh giá việc thao túng tiền tệ của một quốc gia, bao gồm thặng dư tài khoản vãn lai lớn hơn 3% GDP, thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất là 20 tỷ đô la, và can thiệp vào thị trường ngoại hối vượt quá ít nhất 2% GDP. Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long hôm 17 tháng 12 nhận định với VOA rằng Việt Nam không nên cải chính mà phải chứng minh là không có những dấu hiệu thao túng tiền tệ như Bộ Tài chính Mỹ vừa định danh. Tiến sĩ Ngô Trí Long nói.
Bây giờ nó nói thao túng tiền tệ thì những dấu hiệu của nó là gì? Đúng không? Mà những dấu hiệu đấy Việt Nam có hay không? Đấy, thì theo tôi nghĩ thế thôi. Đúng không? Chứ không phải nó nói như vậy mà bây giờ mình lại cải chính, không phải. Bây giờ nó nói dấu hiệu thao túng tiền tệ thì những dấu hiệu đó là những dấu hiệu gì? Chứng minh và Việt Nam phải chứng minh là không có những dấu hiệu đó.
Bà Deborah Ames, giám đốc điều hành của Trung tâm Thương mại Châu Á có trụ sở ở Singapore, phát biểu trong một sự kiện trực tuyến hôm 18 tháng 12 do Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức. Nếu khôn ngoan thì nên có kế hoạch ngay từ bây giờ cho kết luận điều tra theo mục 301, bởi vì ít nhất là với việc xác định của Bộ Tài chính, rất có thể Hoa Kỳ sẽ áp dụng một số hình thức trả đũa đối với Việt Nam. Bà nhấn mạnh rằng sẽ có những hậu quả kinh tế.
Gói cứu trợ đại dịch COVID-19 trị giá 900 tỷ đô la được Lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua trong đêm 21 tháng 12 có điều khoản về viện trợ gần 170 triệu đô la cho Việt Nam. Ít giờ trước khi bỏ phiếu, Quốc hội Mỹ công bố nội dung đạo luật về gói cứu trợ dài gần 5.600 trang. Trong đó, theo tìm hiểu của VOA, hai trang 1.475 và 1.476 quy định rằng Việt Nam được nhận các khoản viện trợ tổng cộng là 169 triệu 739 nghìn đô la. Không liệt kê chi tiết từng hạng mục viện trợ mà Việt Nam sẽ được nhận, song điều khoản nêu bật 3 mục. Thứ nhất, 14,5 triệu đô la sẽ được phân bổ cho các chương trình chăm sóc y tế và trợ giúp người có khuyết tật nặng cả về cử động cơ thể, lẫn về nhận thức hay phát triển trí não, ở những khu vực của Việt Nam từng bị phun giải chất da cam và bị ô nhiễm dioxin. Mục thứ hai là khoản tiền 19 triệu đô la dành cho các hoạt động liên quan đến việc khắc phục các địa điểm bị ô nhiễm dioxin ở Việt Nam. Số tiền này có thể được cấp theo hình thức viện trợ cho chính phủ Việt Nam, bao gồm cả quân đội, để phục vụ cho mục đích vừa nêu. Thứ ba, 2,5 triệu đô la sẽ được cấp cho một chương trình hòa giải những vấn đề hậu quả chiến tranh. Cách đây một năm, các đại diện chính phủ của hai nước Việt Nam và Mỹ đã chính thức khởi động dự án chung lớn nhất tính đến nay về xử lý ô nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo kế hoạch, dự án được thực hiện trong 10 năm để khôi phục môi trường cho sân bay và khu vực lân cận. chính phủ Mỹ cam kết 300 triệu đô la cho dự án này. Về viện trợ trong các lĩnh vực khác, trang web của USAID cho biết từ đầu năm 2020 cho đến tháng 10, Mỹ đã viện trợ 134 triệu đô la cho Việt Nam trong một loạt các chương trình trợ giúp về môi trường, nhân đạo, phòng chống dịch bệnh, cải cách luật pháp, thể chế, v.v. Riêng trong hai năm 2018 và 2019, con số tiền viện trợ của USAID dành cho Việt Nam lần lượt là 164 và 176 triệu đô la. Tính chung trong 20 năm trở lại đây, Mỹ cung cấp tổng cộng tới 1,8 tỷ đô la để hỗ trợ cho Việt Nam trong các vấn đề nhân đạo, y tế và phát triển. Gần đây nhất, hồi đầu năm nay, Mỹ giúp chính phủ Việt Nam gần 3 triệu đô la để phòng chống đại dịch COVID-19. Tiếp đó, hôm 1 tháng 5, một thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là Việt Nam sẽ được nhận tổng số tiền viện trợ là 9,5 triệu đô la nhằm ứng phó với dịch COVID-19, trong đó bao gồm 5 triệu đô la dành cho Quỹ hỗ trợ kinh tế. Mặc dù đã được Quốc hội Mỹ thông qua, đạo luật về cứu trợ COVID-19 còn phải được Tổng thống Trump ký mới có hiệu lực. Tuy nhiên, tối 22 tháng 12 theo giờ thủ đô Washington, tức sáng 23 tháng 12 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Trump công bố một đoạn video trên Twitter, trong đó ông đề nghị phải sửa đổi đạo luật làm cho số phận của gói cứu trợ trở nên bấp bênh. Các hãng tin Mỹ bao gồm cả CNBC và Fox trích lời ông Trump nói rằng ông đề nghị Quốc hội sửa đổi đạo luật để nâng mức cứu trợ từ 600 đô la lên 2.000 hoặc 4.000 đô la cho mỗi cặp vợ chồng. Tổng thống Mỹ cũng đề nghị Quốc hội loại bỏ các hạng mục mà ông gọi là lãng phí và không cần thiết trong đạo luật và gửi lại cho ông một dự luật phù hợp hơn. Hãng Bloomberg bình luận rằng dường như Tổng thống có hàm ý về các khoản viện trợ cho nước ngoài. Bên cạnh Việt Nam, một số nước khác cũng được đạo luật nêu tên trong các điều khoản về viện trợ nước ngoài, đó là gần 506 triệu đô la cho nhóm 7 nước vùng Trung Mỹ Caribe, 461 triệu cho Colombia, 453 triệu cho Ukraine, 198 triệu cho Bangladesh, 132 triệu cho Georgia, 130 triệu cho Nepal, v.v. The Voice of America,
VOA. Việt Nam vừa chính thức ra quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cuộn cán nguội xuất xứ từ Trung Quốc kể từ ngày 28 tháng 12 2020 và sẽ kéo dài trong 5 năm với thuế suất có thể lên đến trên 25%. Hôm 23 tháng 12, Bộ Công Thương Việt Nam cho biết vừa ra quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nguội nhập khẩu dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ Trung Quốc. Biên độ bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu được xác định là từ 4,43% đến 25,22% vẫn theo Bộ Công Thương. Mục đích áp dụng mức thuế này là để ngăn chặn và giảm thiểu thiệt hại do ngành sản xuất trong nước do tác động từ lượng lớn các sản phẩm thép cán nguội nhập khẩu đang được bán phá giá vào Việt Nam. Trong quá trình điều tra từ tháng 9 2019, Bộ Công Thương Việt Nam phát hiện lượng nhập khẩu thép cán nguội từ Trung Quốc lên đến 272.073 tấn, chiếm 65,5% tổng lượng nhập khẩu thép cán nguội vào Việt Nam. Việt Nam cho biết việc điều tra này được thực hiện theo đúng quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, Luật Quản lý Ngoại thương và các quy định liên quan. Từ trước đến nay, các quan chức Việt Nam nói rằng luôn quyết tâm ngăn chặn hàng nhập khẩu Trung Quốc gắn mác Việt Nam để né thuế nhập khẩu sang Mỹ. Khi đến thăm Việt Nam vào cuối tháng trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien khuyên rằng Việt Nam nên ngăn chặn việc trung chuyển trái phép hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc.
Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup và phu nhân mới đây công bố thành lập quỹ VinFuture sẽ trao các giải thưởng hàng năm có tổng trị giá lên tới 104,5 tỷ đồng, tương đương với 4,5 triệu đô la trong lĩnh vực khoa học công nghệ, các báo trong nước loan tin. Thanh niên, tuổi trẻ, VTC và các báo dẫn lại thông tin từ Vingroup cho biết giải VinFuture sẽ tôn vinh các tác giả của các nghiên cứu phát minh sáng chế đổi mới công nghệ nhằm giải quyết những thách thức chung của nhân loại, tập trung vào các vấn đề cải thiện sức khỏe và chất lượng sống, xóa đói nghèo, giúp mọi người hưởng nền giáo dục tiến bộ, nước sạch, năng lượng tái tạo, bình đẳng, công bằng, sản xuất và thương mại có trách nhiệm, ứng phó với biến đổi khí hậu, v.v. Giải được trao cho những tác giả xuất sắc không phân biệt quốc gia, giới tính và lứa tuổi, tin cho hay. Với tổng trị giá các giải thưởng lên đến 4,5 triệu đô la, trong đó giải thưởng chính mang tên VinFuture Grand Prize là 3 triệu đô la, tương đương 70 tỷ đồng. Đây là một trong những giải thưởng khoa học công nghệ quy mô toàn cầu có trị giá lớn nhất đến nay, theo bản tin hôm 22 tháng 12 của Thanh Niên. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, nói với VOA, ông hoan nghênh và ủng hộ việc Chủ tịch Tập đoàn Vingroup lập ra quỹ giải thưởng nêu trên. Theo giáo sư Võ, việc này không chỉ nâng tầm cho cá nhân ông Phạm Nhật Vượng là một doanh nhân giàu có với tầm nhìn dài hạn, mà còn thúc đẩy hình ảnh tích cực về Tập đoàn Vingroup. Hơn thế nữa, điều này cũng tạo hình ảnh tốt về Việt Nam, ông Võ giải thích.
Vin cũng nói rằng đây là giải thưởng quốc tế, chứ không phải là giải thưởng cho riêng cho người Việt Nam. Nó làm cho cái thứ nhất là vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế cũng sẽ tốt hơn. Người ta nghĩ về Việt Nam là cũng bắt đầu giàu có rồi. Chứ không phải là luôn bác rổ bác giá đi xin các nước nữa. Cũng đã có những người giàu mà có thể đưa ra những vấn đề lớn trên thế giới. Và cũng phải là có người có tiềm năng kinh tế thì mới có thể làm được việc này.
Báo chí trong nước, trong đó có Dân Trí hồi cuối tháng 11 đưa tin là ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú giàu nhất Việt Nam với tổng tài sản có giá trị hơn 202.000 tỷ đồng, tương đương 8,6 tỷ đô la. Hồi tháng 10, khi tài sản của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup được định giá là 6,8 tỷ đô la, ông Vượng đứng ở vị trí 322 trong số 500 người giàu nhất thế giới theo một danh sách do tạp chí Forbes của Mỹ công bố. Trong khi đó, trên bình diện cả nước, Việt Nam là nước có thu nhập trung bình thấp vào năm 2019 với tổng thu nhập quốc dân GNI bình quân đầu người ở mức 2.540 đô la, được báo cáo tình hình và triển vọng kinh tế 2020 của Liên Hợp Quốc xếp vào danh sách các nền kinh tế đang phát triển. Một số chuyên gia kinh tế mà VOA tham khảo ý kiến ước tính rằng nếu Việt Nam duy trì tăng trưởng hàng năm ở mức 7%, con số kể trên sẽ cải thiện nhiều. Theo đó, đến năm 2035, GNI đầu người của Việt Nam có thể đạt 7.500 đô la và 10.500 đô la vào năm 2040 thuộc nhóm các nền kinh tế có thu nhập trung bình cao. Bày tỏ hy vọng sẽ có ngày một số cá nhân hoặc tập thể các nhà khoa học của Việt Nam chen chân vào và được trao giải thưởng từ quỹ VinFuture, song giáo sư Đặng Hùng Võ nói với VOA rằng ông không nghĩ giải thưởng này có thể làm thay đổi vị thế nền khoa học công nghệ của Việt Nam, ông lý giải.
Khoa học công nghệ của một nước ấy, thì nó tạo thành, phải nói là bắt đầu từ cái thể chế phát triển khoa học công nghệ của nước đó. Nhiều người bạn ở các nước phát triển cũng đánh giá người Việt Nam rất là sáng tạo, tư duy rất tốt và cũng là người có năng lực. Cái điều đó tôi cho rằng cũng không phải có cái gì quá đáng. Tuy nhiên chỉ có cái điều là cái thể chế phát triển của Việt Nam không tạo điều kiện. Cái thứ nhất là nhà khoa học sống được, lương khoa học thì rất thấp. Cái thứ hai là bản thân nhà khoa học cũng không được trọng dụng mấy. Cái thể chế như hiện nay thì nó làm cho chưa đủ điều kiện để phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam.
Chỉ vài ngày trước, nhiều báo trong đó có Dân Trí, Thanh niên, Lao động đưa tin nhà khoa học Hồ Thị Hương 29 tuổi là tác giả chính và đồng tác giả của nhiều công bố khoa học uy tín tầm cỡ quốc tế, nhưng chỉ được trả mức lương 3 triệu đồng một tháng. Nữ nghiên cứu sinh đang công tác tại Viện Công nghệ Sinh học Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đã bật khóc khi nói chuyện với phóng viên về việc chị lựa chọn cống hiến cho khoa học nhưng không đủ tài chính báo hiếu cha mẹ, các báo từng thuật lại. Một bài bình luận hôm 18 tháng 12 của báo Lao động về trường hợp của chị Hương có đoạn: một nhà khoa học lương chưa bằng ô xin và thua xa lương thợ hồ, chất xám sao mà rẻ mạt quá, cám cảnh quá, mức lương 3 triệu phải được xem là nỗi xấu hổ. Vẫn bài báo của Lao động còn dẫn lại lời của nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân để chỉ ra rằng cơ chế tài chính của nhà nước Việt Nam dành cho nghiên cứu khoa học bao năm qua vẫn chặt chẽ cứng nhắc trong vấn đề thủ tục hóa đơn chứng từ, nhưng không hề giúp tiết kiệm ngân sách mà chỉ khiến nhà khoa học luôn phải nói dối. Vì vậy, dưới góc nhìn của cựu thứ trưởng có bằng tiến sĩ khoa học ở Ba Lan và từng giảng dạy cho nhiều sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam, giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng giải thưởng của Vingroup có thể tác động đến một góc không lớn lắm trong nền khoa học công nghệ của Việt Nam. Còn để lĩnh vực này phát triển, đó là câu chuyện lớn hơn, cần những đổi mới mạnh mẽ hơn trong những phạm vi quan trọng hơn. Giải VinFuture thể hiện tư duy và tầm nhìn xa hơn của Vin, trong đó có lợi ích của Vin, lợi ích của Việt Nam. Chứ đây không thể là một chính sách hay một giải pháp để phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam được, giáo sư Võ nói với VOA.